tình hình Biển Đông đưa lên hàng đầu. Chủ trì cuộc họp báo quốc tế công bố chương trình họp thứ 7 vào chiều 19 tháng 5, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 13 khai mạc 9 giờ sáng nay, kéo dài đến ngày 24 tháng 6. Tại phiên khai mạc, phát thanh truyền hình trực tiếp, sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ông Phúc nói, vừa qua, Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông DOC, cũng như vi phạm các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc. Trước tình hình đó, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo tình hình diễn biến trên Biển Đông, cũng như chủ trương giải pháp để giải quyết tình hình. Các đại biểu Quốc hội sẽ có trao đổi thảo luận để làm rõ thêm vấn đề. Ông Phúc đồng ý với đề nghị của phóng viên Tuổi Trẻ là sẽ tổ chức họp báo sau các phiên họp kín của Quốc hội về tình hình Biển Đông để đáp ứng sự mong đợi thông tin từ phía cử tri. Tuổi Trẻ: xin ông cho biết quan điểm của cá nhân với tư cách là một đại biểu Quốc hội về vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Theo ông, Quốc hội nên phản ứng như thế nào trước vụ việc này? Ông Nguyễn Hạnh Phúc: tôi nghĩ rằng đối với Quốc hội, cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Quốc hội Việt Nam có chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thời gian qua, chúng tôi chân thành cảm ơn nhiều nghị sĩ ở các nước đã nhanh chóng lên tiếng phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của phía Trung Quốc, cũng như ủng hộ yêu cầu hợp pháp và chính đáng của chúng ta. Trả lời câu hỏi tương tự của Thông tấn xã Việt Nam, ông Phúc cho biết, trong các cuộc tiếp xúc của các đoàn quốc hội nước ta với nước ngoài, ví dụ với Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ, đoàn quốc hội nước ta cũng có thông báo tình hình và sau đó 6 nghị sĩ Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này. Và cuộc đấu tranh không chỉ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam mà cũng là bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên Biển Đông cũng như bảo vệ luật pháp quốc tế. Báo đầu tư: tình hình Biển Đông ảnh hưởng như thế nào đến việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội của nước ta? Quốc hội có điều chỉnh nhiệm vụ 8 tháng cuối năm không? Việc bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại vừa qua có được thực hiện không? Trong báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông sẽ có những chủ trương giải pháp và trong đó cũng bao hàm cả những giải pháp kinh tế xã hội. Sau cuộc thảo luận của Quốc hội, chúng tôi sẽ thông qua cụ thể cho quý vị. Tôi nghĩ chúng ta chưa có lý do gì để điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ vì các chỉ số 4 tháng vừa qua rất tốt. Những thiệt hại vừa qua là đáng tiếc, nhân dân thể hiện tinh thần yêu nước, nhưng do kẻ xấu lôi kéo lợi dụng nên có hành vi phá hoại tài sản doanh nghiệp. Chính phủ, các ngành địa phương vừa qua đã nỗ lực giúp đỡ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn và sản xuất bình thường. Tôi cho đó là điều tốt. Báo Tiền Phong: Quốc hội có đặt ra những vấn đề cụ thể như hỗ trợ cho ngư dân trên biển hay không? Quốc hội có bàn thảo về việc tăng cường tiềm lực quốc phòng trên biển không? Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của Chính phủ, Quốc hội sẽ quyết định những nội dung mà Chính phủ báo cáo đề xuất. Tôi nghĩ Chính phủ sẽ báo cáo tất cả những giải pháp chung, trong đó có cả những giải pháp này, tức là chúng ta có nhiều giải pháp. Quốc hội sẽ quyết các nội dung lớn. Lê Kiên ghi: siết chặt tay nhau để bảo vệ chủ quyền. Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông, sau đó thảo luận về vấn đề này. Quốc hội cần làm gì? Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến một số đại biểu Quốc hội. Đại biểu Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội phải có văn bản thể hiện thái độ. Quan điểm cá nhân tôi là tại kỳ họp này, Quốc hội không chỉ nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, mà với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho toàn dân, Quốc hội phải có một hình thức văn bản nào đó để thể hiện. Thứ nhất là thái độ của Quốc hội đối với sự kiện giàn khoan Hải Dương 981. Thứ hai, phải thể hiện cho rõ quan điểm của Quốc hội là chúng ta kiên trì ứng xử theo các quy định của DOC mà Trung Quốc là một bên cam kết. Nếu họ vi phạm thì không ai tin vào những điều họ sẽ cam kết trong tương lai nữa. Thứ ba, phải thể hiện sự đoàn kết toàn dân, quyết tâm bảo vệ vùng trời, vùng biển theo đúng quy định trong hiến pháp. Đại biểu Lê Nam, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Cần đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Câu hỏi đặt ra là những việc làm của ta như vừa qua đã đủ chưa? Nếu Trung Quốc không rút giàn khoan Hải Dương 981 thì sao? Tôi nghĩ rằng cử tri đang mong đợi những giải pháp cụ thể và tiếp theo chính phủ thực hiện sẽ là gì? Những mối quan tâm này cũng sẽ được làm rõ khi chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình Biển Đông và Quốc hội thảo luận về nội dung này. Cá nhân tôi kiến nghị không còn phải chần chừ gì nữa. Chính phủ cần đưa ngay Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Việt Nam phải sớm tiến hành một vụ kiện để cả thế giới thấy rằng chúng ta đúng và Trung Quốc là kẻ đang đi gây hấn, đang vi phạm pháp luật và xâm phạm chủ quyền nước khác. Thứ hai, phải có giải pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa để ngư dân yên tâm bám biển. Từ những hỗ trợ về mặt tài chính, đóng tàu thuyền vỏ sắt và dịch vụ hậu cần nghề cá, giúp ngư dân yên tâm đánh bắt xa bờ. Thứ ba, là thực hiện các giải pháp ngoại giao để thế giới hiểu đúng và chúng ta không bị cô lập trong cuộc đấu tranh này. Tôi cũng ủng hộ chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp kiên quyết để tránh xảy ra tình trạng như ở Bình Dương, Hà Tĩnh trong thời gian qua, làm an lòng các nhà đầu tư. Về phía Quốc hội, tôi đề nghị cần có hình thức văn bản nào đó để tuyên bố, tỏ rõ thái độ của Quốc hội trước hành động gây hấn phi nghĩa của Trung Quốc, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đại biểu Trần Khắc Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sóc Trăng. Sức mạnh của chúng ta là chính nghĩa và đoàn kết. Xin được tâm sự với bạn đọc báo Tuổi Trẻ và cử tri rằng tôi là người dân tộc Hoa, nhưng cha ông tôi đã chọn Việt Nam làm tổ quốc. Tôi sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng trên mảnh đất này. Việt Nam là đất mẹ, và tổ quốc chúng ta có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống. Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy siết chặt tay nhau, không để các thế lực bên ngoài kích động chia rẽ, mà chúng ta đoàn kết một lòng ủng hộ nhà nước, chính phủ trong quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn bờ cõi mà người đứng đầu chính phủ và người đứng đầu nhà nước đã nêu rất rõ ràng. Những sự kiện bột phát bị kẻ xấu kích động vừa qua như ở Bình Dương, Hà Tĩnh là rất đáng tiếc. Chúng ta cũng chưa quên câu chuyện nạn Kiều những năm 1978-1979, nên lúc này mỗi người Việt Nam cần bình tĩnh, sáng suốt để không tạo cớ cho kẻ xấu lợi dụng. Sức mạnh của chúng ta là chính nghĩa và đoàn kết toàn dân tộc. Bảo vệ được các yếu tố cấu thành sức mạnh đó thì chúng ta không sợ sự gây hấn của bất cứ thế lực nào. Lê Kiên thực hiện. Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép ở Việt Nam. Tàu Trung Quốc đâm va, phun nước gây hư hỏng tàu Việt Nam. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết, ngày 19 tháng 5, Trung Quốc đã bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng, đặc biệt tàu hải cảnh số hiệu 2506 của Trung Quốc thường xuyên theo sát tàu cảnh sát biển 8001 của ta ở khoảng cách từ 1 đến 2 hải lý. Lúc 9:06, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện một máy bay chiến đấu loại JH-7 của Trung Quốc. Máy bay này đã thực hiện tổng cộng 4 vòng bay phía trên các tàu của ta ở độ cao từ 700 đến 1.000 mét. Đến 9:28, máy bay của Trung Quốc bay về hướng Bắc ra khỏi tầm kiểm soát của ta. Đến 11:30, lực lượng của ta tiếp tục phát hiện một máy bay cánh bằng của Trung Quốc số hiệu B3808 bay hai vòng phía trên tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 ở độ cao 250m. Khi các tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981, khoảng cách từ 6 đến 6,5 hải lý, để tuyên truyền và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan cùng các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam, thì ngay lập tức Trung Quốc cho các tàu bảo vệ cơ động áp sát, sử dụng súng phun nước và sẵn sàng đâm va vào các tàu của ta. Cụ thể, lúc 8 giờ 08 phút, các tàu Cảnh sát biển Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam theo hướng Tây Nam, Nam Tây Nam của giàn khoan Hải Dương 981 đã bị 3 tàu của Trung Quốc áp sát và sử dụng súng phun nước. Đặc biệt, đến 9 giờ, tàu Cảnh sát biển 8003 của ta đã bị 6 tàu của Trung Quốc mang số hiệu 2112, 46101, 35101, 33102, 3411, 33006 lao ra ngăn cản và sẵn sàng chủ động đâm va. 15 phút sau, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện có 69 tàu Trung Quốc các loại ở phía Nam, Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981, trong đó có 22 tàu chấp pháp, 9 tàu hàng, 36 tàu cá vỏ sắt, 2 tàu kéo, 1 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bảo vệ cho giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động. Trong khi đó, thông tin từ Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày 19 tháng 5, số tàu của Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan đã tăng thêm 2 tàu, nâng tổng số tàu ngoài hiện trường lên 136. Trung Quốc vẫn duy trì 4 tàu quân sự. Những tàu này đã di chuyển ra khu vực đảo Chi Tôn để neo. Trong ngày 19 tháng 5, khi các tàu kiểm ngư tiến vào cách khu vực giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 5 hải lý, đã bị tàu hải cảnh của Trung Quốc cản phá quyết liệt. Tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm va, phun nước, gây một số thiệt hại. Dù lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã dùng nệm gắn bên ngoài cửa để hạn chế tác động của nước, nhưng một tàu của ta vẫn bị nước tràn vào cabin, hệ thống điện bị chập, hệ thống điều hòa bị hỏng. Ngay sau đó, những hư hỏng này đã được khắc phục tại chỗ để tiếp tục làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đã cơ động gần nhóm tàu cá vỏ gỗ của các ngư dân Việt Nam và sẵn sàng đâm va vào các tàu cá của ngư dân ta. Tàu Trung Quốc tập trung thành nhóm 8 đến 10 tàu phối hợp với tàu cá vỏ sắt, nghĩa là mạn xung quanh được gia cố bọc thép, vây ép, phun nước, sẵn sàng đâm va vào tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam ở khu vực cách giàn khoan từ 5 đến 7 hải lý. Có khoảng 30 tàu cá đã chủ động vây ép, đâm va, uy hiếp tàu cá của Việt Nam. Tuy nhiên, ngư dân của ta vẫn tiếp tục đấu tranh đòi ngư trường để tiếp tục sản xuất. Ngày 19 tháng 5, đoàn công tác của Cục Kiểm ngư do ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Kiểm ngư và lãnh đạo các phòng thuộc Cục đã có mặt tại hiện trường khu vực giàn khoan để trực tiếp chỉ đạo và động viên lực lượng kiểm ngư. Mi Lăng. Tiến sĩ Jonathan London. Phải cho thấy Việt Nam xứng đáng được ủng hộ. Tiến sĩ Jonathan London, giáo sư người Mỹ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Hồng Kông, trả lời tuổi trẻ về vấn đề nóng trên Biển Đông hiện nay với những giải pháp cần thực hiện. Tiến sĩ Gerhard Will, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á, từng làm việc tại Học viện Đức về các vấn đề quốc tế và an ninh, trụ sở tại Berlin, gần đây trả lời phỏng vấn đài Deutsche Welle của Đức, cho rằng hành động đặt giàn khoan của Trung Quốc là một phép thử với tính đoàn kết của ASEAN, và kết luận rằng Trung Quốc đang thoái lui và chính sách trên biển của Trung Quốc là thiếu nhất quán. Ông có cho rằng một nhận định như thế là quá sớm khi những vụ ngăn cản đụng độ nhau trên biển vẫn còn đó. Tiến sĩ Jonathan London. Việt Nam cần cho thấy rằng mình tích cực hơn trong việc thúc đẩy mối quan hệ với những quốc gia trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi các tuyên bố hung hăng của Bắc Kinh, bao gồm Philippines, Indonesia và Malaysia. Một là làm bạn với tất cả, hai là có những người bạn cùng kề vai sát cánh với bạn. Tình huống hiện tại dĩ nhiên là phức tạp khi xét đến mối quan hệ với Mỹ. Mối quan hệ Việt-Mỹ nên và có thể được phát triển sâu sắc hơn hiện giờ. Là một học giả nghiên cứu về kinh tế chính trị so sánh, tôi cho rằng mọi quốc gia cần phải cẩn trọng khi thiết lập mối quan hệ với Mỹ. Ngay cả Hàn Quốc cũng đã nhận ra điều đó. Cuộc khủng hoảng hiện tại giúp cả Việt Nam và Mỹ một lý do để củng cố mối quan hệ giữa họ và nhiều lý do hơn để vượt qua nhiều rào cản khác nhau cho một mối quan hệ hữu hảo hơn. Nhưng tôi nghĩ, cho đến nay, bất cứ sự củng cố quan hệ nào với Washington cũng nên tập trung vào nhu cầu duy trì một khu vực ổn định. Thưa tiến sĩ, đằng sau việc Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 đến vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa của Việt Nam là mưu đồ gì? Ông có nghĩ Trung Quốc muốn gây ra việc này để tránh đi những bất ổn nội địa? Chẳng hạn, vấn đề Tân Cương, Tây Tạng, sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế cũng như vấn đề tha hóa xuống cấp của một số quan chức. Có một sự thống nhất chung trên bình diện quốc tế là Bắc Kinh triển khai giàn khoan chủ yếu mang tính chính trị. Nó phục vụ ít nhất 3 mục đích khác biệt nhưng có liên quan với nhau. Là thay đổi hiện trạng bằng cách khai thác tài nguyên ở những khu vực tranh chấp trái với quy tắc quốc tế, thăm dò phản ứng của các quốc gia khác, trong đó chủ yếu là Việt Nam và Mỹ, và tham gia chính sách ngoại giao cưỡng ép. Cũng như bất kỳ quốc gia nào khác, Trung Quốc không thiếu những bất ổn trong nước. Việc Trung Quốc mở rộng quân sự và tuyên bố chủ quyền vô lý bên ngoài nước nhằm khơi ngòi một cuộc chạy đua vũ trang khu vực. Ngược lại, nếu các vấn đề khu vực có thể được dàn xếp thông qua các biện pháp hòa bình, thì tất cả quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Việt Nam, có thể tập trung nguồn lực vào phục vụ nhu cầu của người dân. Những âm mưu thực thi tuyên bố chủ quyền không có căn cứ pháp lý thông qua các biện pháp quân sự sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc, chẳng hạn như sẽ khiến tất cả quốc gia trong khu vực chuyển nguồn lực khỏi những nơi cần nguồn lực này nhất. Ngược lại, một giải pháp hòa bình để giải quyết xung đột cho phép hai quốc gia chú trọng nguồn lực vào những nơi cần thiết nhất. Việt Nam nên có giải pháp gì để ngăn chặn những hành vi ngang ngược của Bắc Kinh trong vụ giàn khoan Hải Dương 981? Theo ông, liệu có giải pháp nào êm đẹp cho hai bên không? Giải pháp hứa hẹn nhất để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc là thuyết phục Bắc Kinh rằng việc nước này dừng và kết thúc các hành động hung hăng, khiêu khích, cố gắng thay đổi hiện trạng thông qua vũ lực sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho họ. Có một loạt giải pháp hòa bình, nhưng không có giải pháp nào có sẵn cả. Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến quân sự và các quốc gia trong khu vực và thế giới cũng vậy. Xung đột quân sự cần phải được tránh bằng mọi giá. Việt Nam cũng cần phải chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Việt Nam xứng đáng nhận được sự ủng hộ của họ bằng việc thực hiện cải cách như cam kết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thông điệp đầu năm nay. Cho đến nay, Mỹ chỉ đưa ra những phát ngôn đầy tính ngoại giao, trong đó mạnh nhất chỉ là gọi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông mang tính khiêu khích. Riêng với Việt Nam, trong vài ngày qua, một số quan chức quân sự Mỹ đã bắn đi tín hiệu về mối quan hệ hợp tác quân sự Mỹ-Việt Nam có khởi sắc hơn. Ông có nhận thấy điều đó? Vâng, hợp tác để có nền quân sự mạnh hơn dường như là điều hợp lý dựa trên cán cân quyền lực thiếu cân bằng trong khu vực hiện nay. Tuy nhiên, hợp tác với Mỹ về bất cứ quy mô nào chắc chắn sẽ mang theo hậu quả. Trong một email trao đổi gần đây, học giả và trí thức Mỹ danh tiếng Amitai Etzioni, người ủng hộ chiến lược kiềm chế lẫn nhau trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, có cảnh báo với tôi về nguy cơ xem tranh chấp với Trung Quốc là sự xung đột quân sự tiềm tàng. Có thể hiểu, Mỹ đang thăm dò để thúc đẩy mối quan hệ quân sự với Việt Nam. Nhưng những quyết định này phải tính đến các chiến lược khu vực rộng hơn và giảm tối thiểu khả năng quân sự hóa khu vực. Việt Nam cần phải cân bằng nhu cầu cấp bách về khả năng tự vệ, những gì cần thiết cho một mệnh lệnh hòa bình. Nhưng về cơ bản, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phải ổn định. Tuy nhiên, mối quan hệ này không thể ổn định nếu như những quy tắc quan trọng nhất trong khu vực không được tôn trọng. Căng thẳng ở Biển Đông hiện tại có ảnh hưởng đến chính sách xoay trục về châu Á của Washington không, thưa ông? Chúng thật sự là một vấn đề nan giải đối với Washington, dù một số người đã bày tỏ quan ngại rằng Mỹ đã không đưa ra một quan điểm thuyết phục và mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi tin rằng phản ứng của Mỹ đối với những căng thẳng hiện tại trên Biển Đông đã rõ ràng rồi. nhiều người kỳ vọng những căng thẳng hiện tại trên Biển Đông sẽ thay đổi nội dung chính của các cuộc thảo luận giữa Hà Nội và Washington về can thiệp quân sự. Theo tôi, hiện tại chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ vẫn còn mơ hồ và tôi không biết nó sẽ có ý nghĩa gì theo những thuật ngữ quốc tế trong tương lai. Không ai muốn thấy khu vực này trở thành một cuộc tranh giành quyền bá chủ căng thẳng và không bao giờ kết thúc. Cái được gọi là chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ không nên thiên về các vấn đề quân sự, mà nên được hiểu là thúc đẩy sự thịnh vượng thông qua hợp tác. Quỳnh Trung thực hiện. Giàn khoan Trung Quốc đe dọa hòa bình. Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nói như vậy trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội ngày 20 tháng 5 khi đề cập việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam cùng với sự hộ tống của tàu chiến và máy bay quân sự. Đây cũng là vấn đề được nêu trong các báo cáo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Dầu trình bày trước Quốc hội vào chiều ngày 20 tháng 5. Quốc hội đã có phiên họp riêng để nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày diễn biến vụ việc, chủ trương và giải pháp của Việt Nam. Diễn biến khó lường. Chúng ta đều đã biết tình hình ở Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói, ông khẳng định việc làm của Trung Quốc là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, bất chấp cả những thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng và nhà nước Việt-Trung. Trong bối cảnh đó, ông Hùng cho rằng, đồng bào ta thật sự lo lắng và kiên quyết phản đối. Cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, chia sẻ và tỏ tình đoàn kết với Việt Nam. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, cho ý kiến về vấn đề này với tinh thần bằng mọi biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kiên trì giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kiên trì bảo vệ, giữ vững quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nhân dân cả nước rất bất bình về việc làm trên của phía Trung Quốc. Nhân dân trong nước, kiều bào ta sinh sống ở nước ngoài cực lực phản đối hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Nhân dân tin tưởng và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có biện pháp phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng, kiên cường, nhân nghĩa của dân tộc Việt Nam, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời làm cho chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới hiểu rõ và ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam, phản đối việc công khai vi phạm luật pháp quốc tế và các thỏa thuận giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, để Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Nguyễn Thiện Nhân nói, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống. Trước các vụ việc đáng tiếc xảy ra tại một số địa phương như Bình Dương, Hà Tĩnh thời gian qua, ông Nhân cho biết, nhân dân cũng kiên quyết phản đối, lên án một số kẻ xấu đã tổ chức các hoạt động xâm phạm quyền lợi ích của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ủng hộ chủ trương của chính phủ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến các nhà đầu tư và uy tín của đất nước. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân làm nghề đánh bắt hải sản tiếp tục kiến nghị chính phủ, các bộ ngành hữu quan nghiên cứu điều chỉnh việc vay vốn theo hướng tăng định mức và kỳ hạn vay vốn, đồng thời giảm lãi suất cho vay nhằm tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn để mua sắm, cải tạo, hoán đổi tàu thuyền đánh bắt xa bờ, cải thiện đời sống ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong nhóm giải pháp nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội, báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày nêu rõ, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế, tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật vũ khí hiện đại, thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng ta vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp đấu tranh ngoại giao, và một trong những biện pháp này là giao thiệp trực tiếp với Trung Quốc. Cho đến nay có 20 cuộc giao thiệp như vậy, và chúng ta kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan và tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đó là lập trường kiên quyết của chúng ta. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội. Lê Kiên: Quốc hội cần ra nghị quyết về Biển Đông. Sáng 21 tháng 5, Quốc hội họp kín để thảo luận tại đoàn về tình hình Biển Đông, trao đổi với tuổi trẻ sau khi nghe báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trình bày chiều 20 tháng 5. Hầu hết đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự hài lòng với những gì Chính phủ đã thực hiện trong thời gian qua và giải pháp sẽ tiếp tục thực hiện để đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Dưới đây là các ý kiến tuổi trẻ lược ghi. Khoan xí để coi qua. Bên hành lang Quốc hội chiều ngày 20 tháng 5 và ý kiến cử tri. Ông Lê Nam, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa: Sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Tôi thấy hài lòng với những việc Chính phủ đã làm trong đối nội, đối ngoại và trong giao thiệp với phía Trung Quốc. Chúng ta đã làm và sẽ làm hết sức mình để bảo vệ chủ quyền bằng tất cả biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng xác định sẵn sàng cho tình huống xấu nhất nếu xảy ra. Ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: Nghị quyết của Quốc hội sẽ tác động đến đấu tranh ngoại giao. Cá nhân tôi đồng tình với các ý kiến đề nghị Quốc hội ban hành một nghị quyết để tỏ rõ quan điểm về tình hình Biển Đông, bởi Quốc hội đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, là cơ quan quyền lực tối cao. Tôi nghĩ một nghị quyết như vậy còn có tác động tới cuộc đấu tranh ngoại giao nữa. Nội dung nghị quyết của Quốc hội thì tôi nghĩ là lại dĩ bất biến, ứng vạn biến, nghĩa là cũng như từ trước tới nay, chúng ta luôn thể hiện phương châm hòa hiếu, hòa bình, nhưng chúng ta cũng khẳng định không để bất kỳ ai xâm phạm tới lợi ích tối thượng của quốc gia. Đương nhiên, trong thời đại ngày nay, chúng ta phải nói đến luật pháp quốc tế, rõ ràng trong vụ việc này, chúng ta có lẽ phải. Ông Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: Phải kiên quyết, không nhân nhượng. Qua báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, tôi có suy nghĩ là Đảng và Nhà nước ta với truyền thống hòa khí muốn giải quyết vấn đề lợi ích trên tinh thần cầu thị, trong hòa bình, hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của khu vực. Nhưng với tất cả những gì được trình bày cho thấy ý đồ của Trung Quốc vượt quá xa những điều mà thế giới và khu vực mong muốn có sự an ninh trên Biển Đông. Tôi ủng hộ quan điểm chúng ta tiếp tục giải quyết vấn đề trên phương diện thương thảo, đàm phán hòa bình, nhưng phải kiên quyết, không nhân nhượng. Chính phủ đã có thái độ rất quyết liệt. Tôi nghĩ bây giờ các đại biểu Quốc hội và Quốc hội cũng phải thể hiện một thái độ quyết liệt. Chúng ta phải đấu tranh trên tất cả các mặt và khi cần thiết cũng phải đấu tranh về mặt pháp lý. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần làm cho nhà cầm quyền Trung Quốc thấy rằng đụng tới chủ quyền của Việt Nam là đụng tới lương tâm, đụng tới điều thiêng liêng của một dân tộc có truyền thống bất khuất. Cần cho Trung Quốc thấy rõ thông điệp như vậy và lịch sử cũng đã chứng minh như vậy. Ông Đặng Văn Phan, Chủ tịch Hội Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh: Phải có hành động cụ thể. Quốc hội kỳ này khai mạc đúng vào thời điểm cả nước đang sục sôi trước vấn đề chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Tôi đề nghị Quốc hội phải có ý kiến chính thức về vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại Biển Đông. Với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho 90 triệu dân, Quốc hội phải có tiếng nói lên án, phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan không điều kiện. Tôi nhấn mạnh là Quốc hội phải có hành động cụ thể, quan điểm, thái độ rõ ràng, thể hiện trên giấy trắng mực đen. Ông Nguyễn Bá Thuyền, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Nếu Trung Quốc không rút, chúng ta phải kiện. Cá nhân tôi nhận thức đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, bởi Trung Quốc đưa cả tàu quân sự và máy bay đến khu vực này để bảo vệ giàn khoan, thực hiện xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Đó thực chất là những hành vi hăm dọa và gây hấn. Vì vậy, tại kỳ họp này, tôi cho rằng Quốc hội cần có tuyên bố thể hiện rõ quan điểm của Quốc hội, kịch liệt phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, kêu gọi nghị sĩ các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam. Trong trường hợp Trung Quốc không rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi lãnh thổ Việt Nam, chúng ta phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Tôi nghĩ, vào thời điểm này, chúng ta có đầy đủ điều kiện để tiến hành vụ kiện. Ngư dân Quách Thành Danh, chủ hai tàu cá ở Quảng Ngãi, mong có nghị quyết về Biển Đông. Có hẳn một nghị quyết về Biển Đông hoặc một cơ chế chính sách đặc thù cho Biển Đông là mong mỏi của chúng tôi. Có như vậy, ngư dân mới giàu lên được, mới vươn khơi khẳng định chủ quyền hơn nữa. Nhìn những tàu cá vỏ sắt của ngư dân các nước khác đánh mắt trên biển mà cảm thấy tủi thân, bởi tàu cá của ngư dân Việt Nam nhỏ lại là tàu gỗ. Hệ thống hậu cần thì chưa có hoặc phát triển rất manh mún. Mỗi khi nghe tin có bão to thì lo mà chạy trước. Trong khi tàu cá Trung Quốc là vỏ sắt, công suất lớn, mỗi khi ra khơi là có tàu bảo vệ. Ngư dân Nguyễn Lộc, Lý Sơn, Quảng Ngãi, sống chết với Hoàng Sa. Mong nhà nước có những chính sách ngoại giao thích hợp và có biện pháp bảo đảm an ninh trên vùng biển chủ quyền Việt Nam để ngư dân yên tâm khi ra khơi, không phải gánh những khoản nợ vô lý vì thiệt hại do Trung Quốc hành xử ngang ngược, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Gần 20 năm làm nghề, chúng tôi mong ước nghề mình được phát triển, nhưng khắp đảo Lý Sơn chưa ai đủ sức đầu tư tàu lớn, tàu sắt để đi xa hơn, đánh bắt, lưu trữ được nhiều hải sản hơn. Nếu có chính sách đầu tư hỗ trợ cho vay ưu đãi, thành lập hợp tác xã để làm ăn lớn, tôi và nhiều anh em sẵn sàng đứng ra lãnh trách nhiệm để đóng tàu khai thác biển. Đó là chuyện tương lai. Trên những con tàu hiện tại, chúng tôi chỉ mong được hỗ trợ trang bị máy định vị radar để có thể chủ động tránh đụng độ với tàu Trung Quốc, giảm thiểu thiệt hại. Việc mưu sinh là vậy, và mỗi ngày chúng tôi vẫn sống chết với Hoàng Sa. Kiên, Vũ, Cường, Thanh, Hương, Ghi. Ngư dân Lý Sơn thẳng tiếng Hoàng Sa. Chúng tôi trở lại Lý Sơn, Quảng Ngãi, những ngày Biển Đông dậy sóng. Nơi đây mỗi ngày đều có những người đàn ông dong tàu thẳng tiến Hoàng Sa. Lý Sơn vẫn yên bình. Những nhà nghỉ khách sạn mọc lên liên tiếp chờ khách du lịch. Nơi rộn ràng nhất là những hiên nhà đầy phụ nữ trẻ em bận rộn với đống hành vừa thu hoạch. Chiều tối, khi cầu giao điện được mở, người người liền buông dao chặt hành, buông chén cơm đang dở bữa, ngóng lên màn hình tivi theo dõi tin thời sự. Đây, Hoàng Sa ta vẫn tự hào. Trong căn nhà từ đường họ Nguyễn với những cột kèo hoành phi câu đối từ cả trăm năm, ông Nguyễn Từ, thôn Tây, An Vĩnh, huyện Lý Sơn, chăm chú lắng nghe hết tin trong nước đến tin quốc tế. Bà hàng xóm tất tả chạy sang. Trung Quốc rút giàn khoan chưa?
Chưa,
nhưng sẽ rút chứ. Phải nhờ ngoại giao, nhờ các nước khác ủng hộ mình nữa. Hoàng Sa là của Việt Nam, ai cũng biết mà. Trả lời rồi, ông rót chén trà, lẩm nhẩm đọc vài câu trong bài văn tế của lễ khao lề thế lính. Hoàng Sa, Trường Sa lãnh hải, đi có về không, thân đã mất mà danh ấy thọ, xót xương thay những kẻ đã liều thân vì tổ quốc, son sắt một lòng ngang dọc chí nam nhi, phong ba rồi dập, tuyết xương chẳng quản, mưa gió chẳng sờn, quyết bảo vệ biên cương bờ cõi. Ông quay sang khách nói tiếp, đó là lời của ông cha để lại vậy. Sau này mới nghe nói đến luật biển quốc tế, đến vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Tụi tôi ở đây chỉ biết biển đảo Hoàng Sa ông cha mình đã giữ từ bao đời. Cũng những lời tâm sự y như vậy, ông Huỳnh Công Ấn, thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, cùng vợ đang sốt ruột đợi tin con trai út Huỳnh Công Nhiệm từ Hoàng Sa. Tàu của Nhiệm đi từ ngày 6 tháng 5, ngay sau ngày nghe tin giản khoan Trung Quốc kéo vô. Hai cái ICOM, một bị lính Trung Quốc lấy hồi trước Tết, một hư chưa sửa kịp, nên từ hôm đó tới giờ, gia đình chưa liên lạc được. Coi tin các tàu khác, nóng lòng lắm. Nhưng chúng tôi cũng quen rồi. Nội cho năm 2013, tàu của con tôi đã bị Trung Quốc cản trở tới 3 lần chứ đâu ít. Tức giận lắm, nhưng đã là nghề thì vẫn đi, biển của mình thì vẫn giữ. Nhiệm mê biển lắm. Bà Trương Thị Hạnh buông mớ hành xuống góp vào chuyện của chồng. Lần này chúng hung tợn hơn, coi truyền hình thấy cái vòi phun nước muốn nhấn chìm cả tàu cảnh sát biển Việt Nam. Nghĩ đến tàu con mình nhỏ xíu mà giật mình, không biết bao giờ mới được tự do làm ăn. Ông Ấn cắt lời vợ trầm ngâm. Họ đang thử phản ứng của mình đó, hễ nhún thì họ lấn tới. Nhà nước phải có đối sách thật khôn ngoan, biết mình biết người. Mình có chân lý, mình không sợ. Con cũng không sợ. Ba bảo không được sợ Trung Quốc. Bé Dương Thị Xuân Trường, lớp 3, trường tiểu học An Hải, hồn nhiên kể chuyện ngay bên âu tàu An Hải. Mấy ngày nay, cứ tan trường là bé lại cùng mẹ, chị Bùi Thị Phước Thạnh ra âu tàu ngóng ba, anh Dương Văn Dầu. Tàu ba con số QNG-96417 bị lấy hết đồ đạc, cả ICOM rồi, nên ba không báo trước ngày về được. Xuân Trường líu lo nói thay khi thấy gương mặt mẹ đượm lo rầu. Ba nói sẽ ở lại kiếm tổn, được mới về, đừng mong chi cho lâu. Thấy khách còn thắc mắc, cô bé lại giải thích cặn kẽ. Nghĩa là ba ở lại để kiếm thêm chút cá, hải sâm, để về còn có tiền chia cho các chú đi chung nữa. Đúng thật là con ngư dân, ai nghe cũng phải suýt xoa. Ấy thế mà chưa hết ngạc nhiên, bé Xuân Trường còn vỗ tay hát tặng khách. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, nước non ta sang người ngàn xưa. Này anh em cùng ca vang, núi xanh xanh biển cả xanh xanh, đây Hoàng Sa, đây Trường Sa, ta vẫn tự hào. Bài hát Đây Trường Sa, đây Hoàng Sa này, bé đã được cô giáo dạy từ năm học lớp 2, đã cùng tốp ca biểu diễn mỗi buổi văn nghệ của trường, và ba con vừa đi biển về cũng vô coi nữa. Tuần sau, chúng tôi lại đi Hoàng Sa. Nghe tin tàu của hai anh em Huỳnh Tấn Đạt, Huỳnh Văn Lắm vừa về tới nơi tối ngày 18 tháng 5. Sáng ngày 19 tháng 5, chúng tôi tới nhà, vẫn chỉ gặp chị vợ với lời giải thích. Trên tàu còn khoảng 5 tấn cá, ông ấy vào Bình Châu bán sớm và hỏi chuyện sửa chữa tàu. Chiều ngày 17 tháng 5, tàu của hai anh em bị tấn công gần đảo Chi Tôn, chỉ cách giàn khoan Hải Dương 981 vài hải lý. Thiệt hại ước chừng 200 triệu đồng. Tụi tôi bị như vậy tính tới giờ chắc cũng mười mấy lần rồi. Giọng anh Lắm qua điện thoại vẫn tỉnh khô. Vậy rồi phải làm sao? Làm sao gì? Đi tiếp chứ. Kiếm được một chuyến 20 tấn cá thì bù được thiệt hại. Anh trả lời. Mấy hôm nay anh Nguyễn Lộc, thôn Tây xã An Vĩnh, thuyền trưởng tàu QNG-96416 chạy đôn chạy đáo từ quỹ hỗ trợ ngư dân lên huyện, tỉnh, rồi nhà người quen để kiếm tiền sửa tàu. Lần này hư nặng, chắc tối thiểu mất 400 triệu đồng. Anh ước tính, mười mấy năm đi biển, Lộc Bảo đã gặp đủ loại tàu Trung Quốc, bị rượt đuổi tới hàng trăm lần. Vậy có sợ không?
Bão thì sợ, chớ Trung Quốc không sợ.
Tàu họ tông rồi, mà tàu mình không chìm, thì có chi sợ?
Vậy nếu chìm thì sao?
Thì còn hai cái mùng đó, còn can nhựa, ván tàu đó. Anh em nâng đỡ nhau, chờ tàu bạn đến vớt. Cuộc đời từ hồi sinh ra tới giờ, thấy ông nội, ba, rồi tới mình đi biển miết, thì sống chết trên biển chớ sao?
Xin chú thích, mùng nghĩa là thúng.
Anh Phạm Ngọc Hội, thôn Tây xã An Hải, đang ngồi nhặt giúp vợ mớ rau muống sau khi vừa cập bến sáng ngày 18 tháng 5 kể. Đầu cũng biển mình, nhưng đi đánh bắt ở Trường Sa thật sướng, ghé đầu cũng được. Chúng tôi thường lên đảo thăm anh em bộ đội, tặng ít cá, lại được họ cho nước ngọt rau xanh, bệnh thì lên khám xin thuốc. Từ Lý Sơn đến Trường Sa thì xa xôi, tàu lớn chút mới đi được. Ra Hoàng Sa thì gần hơn, tàu nào cũng đi cũng tới. Khi nào Việt Nam lấy lại được Hoàng Sa, quản lý như ở Trường Sa, thì dân Lý Sơn sướng biết mấy, chắc nhanh giàu.
Bao giờ tàu anh lại ra khơi?
Tuần sau.
Vậy sẽ đi Trường Sa hay Hoàng Sa?
Chỗ nào có cá thì đi, đâu phải vì Trung Quốc mà không đi.
Năm nào tụi tôi cũng đi Hoàng Sa 5-6 chuyến chứ đâu ít.
Đi Hoàng Sa với người Lý Sơn chỉ là một chuyện bình thường như thế.
Phạm Vũ,